chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi.
Xin chào các em thân mến, đã bao giờ các em ăn sầu riêng chưa? Trái sầu riêng của miền Nam thơm nức, ngọt vàng, béo ngậy, có nguồn gốc rất ý nghĩa và cảm động. Mời các em cùng nghe chị Thu Loan kể về sự tích trái sầu riêng trong chương trình hôm nay nhé. Ngày xưa, vào hồi Tây Sơn khởi nghĩa, có một chàng trai người vùng Đồng Nai, có tài cả văn lẫn võ, đã vung gươm hưởng ứng sự bất bình của thiên hạ. Chàng từng cầm quân mấy lần đánh cho tan tác thầy trò Nguyễn Ánh. Nhà Tây Sơn mất, Gia Long vừa thắng thế trên đất nước Việt thì cũng bắt đầu giết hại những người từng theo nhà Tây Sơn. Nhân dân trong xóm quý mến chàng, khuyên chàng trốn đi thật xa. Họ giúp tiền gạo và mọi thứ cần dùng, trong đó có cả một chiếc thuyền nhỏ để tiện đi lại. Và chàng ra đi. Ngược dòng sông Cửu Long, chàng tiến sâu vào nước Chân Lạp. Một hôm chàng dừng thuyền, lên bộ để mua sắm thức ăn. Chàng bước vào một cái quán bên đường. Trong quán có một bà mẹ ngồi ủ rũ bên cạnh một cô gái nằm mê man bất tỉnh. Đó là hai mẹ con đi dâng hương trên núi Tà Lon. Về đến đây thì người con bị ốm nặng. Vốn có biệt tài về nghề thuốc, chàng đã cứu chữa cho cô gái khỏi bệnh. Sẵn có thuyền, chàng chở họ về tận nhà. Cô gái đem lòng quyến luyến chàng. Sau một tuần chạy tạ ơn trời Phật, mẹ nàng cho biết là Phật đã báo mộng cho hai người lấy nhau. Chàng vui mừng nhận lời, và từ đó hai vợ chồng làm ruộng, nuôi tằm, xây dựng gia đình đầm ấm. 10 năm thoảng qua như một giấc mộng, hai vợ chồng quấn quýt nhau như đôi chim câu. Trong vườn nhà vợ có một cây ăn quả gọi là cây Turen mà ở xứ sở chàng không có. Mùa trái chín đến, vợ bổ một trái đưa cho chồng ăn. Trái Turen vốn có một mùi rất khó chịu. Thấy chồng nhăn mặt, vợ bảo: "Anh ăn sẽ biết nó đậm đà như lòng em đây." Không ngờ một ngày kia, vợ đi dâng hương Đế Thiên Đế Thích về thì ngộ cảm. Người chồng cố công chạy chữa nhưng không sao cứu kịp. Cái chết chia rẽ cặp vợ chồng một cách đột ngột. Không thể nói hết cảnh tượng đau khổ của người chồng. Tuy cách trở âm dương nhưng hai người vẫn gặp nhau trong mộng. Chồng hứa trọn đời sẽ không lấy một ai nữa. Còn hồn vợ thì hứa không lúc nào xa chồng. Nghe tin Gia Long đã thôi truy nã những người thủ cũ, bà con ở quê nhà nhắn tin lên bảo chàng về. Những người trong xóm cũng khuyên chàng tạm đi đâu cho khuây khỏa. Chàng đành từ giã quê hương thứ hai của mình. Trước ngày lên đường, vợ báo mộng cho chồng biết sẽ đi theo cho đến sơn cùng thủy tận. Năm ấy, cây Turen tự nhiên chỉ ra mỗi một trái. Trái Turen ấy lại tự nhiên rụng vào vạt áo chàng giữa lúc chàng ra thăm cây kỷ niệm của vợ. Chàng mừng rỡ, quyết đưa nó cùng về xứ sở. Chàng lại trở về nghề dạy học, nhưng nỗi riêng canh cánh không bao giờ nguôi. Chàng đã ươm hạt Turen thành cây, đem trồng trong vườn ngoài ngõ. Từ đấy, ngoài công việc dạy học, chàng còn có việc chăm nom cây quý. Nhưng cây Turen của chàng ngày một lớn khỏe. Lại 10 năm nữa sắp trôi qua, chàng trai ngày xưa bây giờ tóc đã lốm đốm bạc. Nhưng ông thấy lòng mình trẻ lại khi những cây mà ông bấy lâu chăm chút này bắt đầu khai hoa kết quả. Ông sung sướng mời họ hàng làng xóm tới nhà mình nhân ngày giỗ vợ và nhân thể thưởng thức một thứ trái lạ chưa hề có ở trong vùng. Khi những trái Turen được bưng ra đặt trên bàn, mọi người thoáng ngửi thấy một mùi khó chịu. Chủ nhân biết ý, đã nói đón: "Nó xấu xí, có mùi khó chịu, nhưng chính những múi của nó ở trong lòng lại đẹp đẽ, thơm tho như mối tình đậm đà của đôi vợ chồng son trẻ." Ông ta vừa nói, vừa bổ những trái Turen, chia từng múi cho mọi người cùng nếm. Đoạn, ông ta kể hết câu chuyện tình duyên xưa mà từ khi về đến nay, ông đã cố ý giấu kín trong lòng. Ông kể mãi, kể mãi. Khi kể xong, ở khóe mắt con người trung tình ấy, hai giọt lệ long lanh tự nhiên nhỏ vào múi Turen đang cầm ở tay. Hai giọt nước mắt ấy sôi lên trên múi Turen như vôi gặp nước và cuối cùng thấm vào múi như giọt nước thấm vào lòng gạch. Sau đám giỗ 3 ngày, người đàn ông ấy bỗng không bệnh mà chết. Từ đấy, dân làng mỗi lần ăn thứ trái đó đều nhớ đến người gây giống, nhớ đến chuyện người đàn ông chung tình. Họ gọi Turen bằng 2 tiếng sầu riêng để nhớ mối tình chung thủy của chàng và nàng. Người ta còn nói những cây sầu riêng nào thuộc dòng loại hạt có 2 giọt nước mắt của chàng mới là thứ sầu riêng có trái ngon và thơm hơn các thứ khác. Các em vừa nghe chuyện Sự tích sầu riêng. Phần tiếp theo của chương trình, mời các em cùng nghe chuyện Sự tích nhân sâm. Ngày xưa, có 2 vợ chồng người tiểu phu nghèo khổ, làm lụng vất vả quanh năm. Tờ mờ sáng, đã ra đi làm, đến tối mịt mới về nhà mà cũng không kiếm đủ gạo ăn. 2 vợ chồng có 1 đứa con trai còn nhỏ. Mỗi ngày để ở nhà cho 1 phần cơm, chỉ ăn vừa lương dạ. Trong cảnh thiếu ăn đó, 2 vợ chồng lấy làm ngạc nhiên, nhận thấy con mình ngày 1 béo tốt, hồng hào khỏe mạnh như đã được thăm nuôi tầm bổ khác thường. Đứa con còn bé, chưa nói năng gì được, nên cha mẹ nó muốn hỏi han về sức khỏe lạ lùng của con cũng đành chịu. Được vài năm, đứa bé lớn lên như thổi, bắt đầu biết trò chuyện. Cha mẹ nó mới hỏi xem phần cơm mỗi ngày để dành cho con ăn có đủ không. Thằng bé trả lời, chẳng biết mùi cơm ra sao, vì cứ mỗi khi cha mẹ nó vừa đi khỏi nhà là bầy khỉ ở rừng kéo đến ăn sạch cơm. 2 vợ chồng người tiểu phu quá nỗi kinh ngạc, hỏi con trong mấy năm trời, không cơm ăn mà sao lại được khỏe mạnh như vậy? Đứa con ngây thơ mới kể cho hay rằng, trong lúc cha mẹ nó vắng nhà, có một thằng bé láng giềng cũng trần truồng như nó, vẫn đến chơi đùa, và chính đứa bé đáng yêu kia đã chuyển sức khỏe sang cho nó. Nghe con nói như thế, cha mẹ nó lại càng lấy làm lạ, nghi hoặc thêm, vì chung quanh ấy, lối 10 dặm chẳng có nhà cửa của ai cả. Người tiểu phu nghĩ ngợi, đoán chừng đứa bé đến chơi với mình là người sâm, nhân sâm, hồn của cây sâm mọc quanh cẩn gần đâu đây. Đến sáng hôm sau, người tiểu phu đi ra chợ, mua 1 cuộn chỉ tơ mang về, dặn dò con là hễ thằng bé kia đến chơi thì lấy chỉ buộc vào chân hoặc tay nó. Đứa con hứa sẽ làm theo lời cha bảo. Qua ngày hôm sau, vợ chồng người tiểu phu đi khỏi nhà như lệ thường, song không vào rừng lấy củi mà rình nấp gần đấy. Nhân sâm lại đến túp lều chơi với thằng bé con người tiểu phu. Cũng như mọi ngày, và đứa bé theo lời cha dặn, lấy chỉ buộc vào cổ tay bạn. Vào lúc giữa trưa, 2 vợ chồng người tiểu phu ra khỏi chỗ nấp, đột ngột trở về nhà, bắt gặp cả 2 đứa bé đang nô đùa. Thằng bé sâm vội vàng bỏ chạy rồi biến mất vào cây. Người tiểu phu liền lần theo dấu chỉ đã buộc vào cổ tay của nhân sâm mà tìm ra được cây sâm. Tham và ngốc, gã hấp tấp đào xới quá mạnh tay, làm chết mất thằng bé sâm và chỉ lấy được từng miếng rễ cây sâm. Cũng vì thế mà ngày nay người ta chỉ có được các nhánh rễ sâm mường tượng hình dáng người. Người sâm chết vì sự vụng về của gã tiểu phu, từ đó sâm không còn công hiệu giúp cho người ta được trường sinh bất tử nữa, mà uống sâm chỉ được bồi dưỡng sức khỏe thôi.
Bye.
Các em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Chị Thu Loan hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.